là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình Thời sự sáng nay, sau phần tin là phản ánh quyết tâm của các cấp các ngành, các lực lượng của tỉnh Yên Bái để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận huyện Trạm Tấu sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 2.900 tỷ đồng. Đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch. Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Kết quả giải ngân của tỉnh Yên Bái 7 tháng năm 2021 cao hơn so với kế hoạch giải ngân cả nước và Yên Bái xếp thứ 15 trên 63 tỉnh. Kết quả giải ngân dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song tỷ lệ giải ngân còn thấp, chủ yếu tập trung tại một số nguồn như vốn trung ương bổ sung có mục tiêu mới, vốn nước ngoài, vốn các dự án đô thị thông minh. Tỷ lệ giao chi tiết vốn trung ương bổ sung có mục tiêu còn thấp. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm quan trọng vẫn còn nhiều vướng mắc như đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự án BT cũ còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của một số dự án lớn phức tạp. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, để tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đến hết quý 3 năm 2021 tối thiểu đạt 75% vốn ngân sách nhà nước năm 2021, các địa phương, sở ngành, các chủ đầu tư cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm, các dự án có mức vốn giao lớn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái tiếp tục thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn, điều chỉnh cơ cấu vốn theo hướng giảm kế hoạch vốn của các dự án thực hiện và giải ngân chậm hoặc giải ngân không đạt tiến độ cam kết. Để bổ sung vốn cho các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện, trong đó ưu tiên các dự án quan trọng, trọng điểm đảm bảo tiến độ giải ngân chung theo kế hoạch của tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án sau khi đủ điều kiện theo quy định. Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình gây khó khăn cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính thường xuyên rà soát nguồn thu từ sử dụng đất và sổ số kiến thiết, thông báo vốn cho kho bạc nhà nước để kịp thời giải ngân cho các dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án theo kế hoạch vốn đã giao năm 2021. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các chế độ, chính sách và trình tự thủ tục pháp lý liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công xây dựng công trình. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương cần tập trung huy động nhân lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh bổ sung dự án, thẩm định thiết kế, bản vẽ thi công, dự án theo quy định, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Đối với các đơn vị chủ đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt đối với các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng vốn ngân sách trung ương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng chỉ rõ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ là tiêu chí quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người đứng đầu các sở ban ngành được giao làm chủ đầu tư. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nhằm giám sát và phát hiện sớm các trường hợp F0 nếu có trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường xét nghiệm tầm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh việc xem xét việc sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần tại 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngẫu nhiên 20% cho người lao động có nguy cơ, kiểm soát chặt chẽ 100% người đến làm việc, giao dịch từ các tỉnh khác khi vào cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp và khu công nghiệp. Thành phố Yên Bái tổ chức xét nghiệm tầm soát tại tất cả các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị và các khu vực có nguy cơ khác trên địa bàn định kỳ hàng tuần bằng phương pháp RT-PCR, mẫu gộp, báo cáo kết quả cho Sở Y tế tỉnh. Các huyện và thị xã Nghĩa Lộ căn cứ đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn tổ chức xét nghiệm tầm soát ở địa điểm có nguy cơ cao, giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay lập tức cho những người có một trong những triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi và ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác đến khám điều trị tại các cơ sở y tế.
Trong những tháng đầu năm nay, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tích cực cho các thành viên nông dân cho sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tính đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi thành lập mới 552 hợp tác xã với 29.000 thành viên và trên 5.100 tổ hợp tác với tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt trên 1.300 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 51 hợp tác xã, đạt 85% chỉ tiêu cả năm, tăng 59% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt gần 1 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt gần 200 triệu đồng một hợp tác xã, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 4,6 triệu đồng một người một tháng. 6 tháng qua, khu vực kinh tế tập thể đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 79 tỷ đồng.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, các trường học trên địa bàn, nhờ đó trường lớp ngày càng khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện về giáo dục. Chỉ tính riêng tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, trong 5 năm thực hiện chương trình quốc gia về đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục miền núi, Trạm Tấu đã xóa được 86 lớp học tạm, xây dựng được trên 100 lớp học kiên cố, đưa tỷ lệ lớp học kiên cố trên toàn huyện đạt 63%, tăng 35% so với thời điểm trước. Còn tại Mù Cang Chải đã xây dựng mới 54 phòng học, 100 phòng học bán trú, 16 bếp ăn, 37 công trình vệ sinh, 25 công trình nước sạch, mở rộng quỹ đất được gần 46.000 m². Đến nay toàn tỉnh có trên 6.600 phòng học, trong đó 85% là phòng học kiên cố, tăng gần 3% so với năm học trước. Số phòng học tạm chỉ còn 3,4%.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, Việt Nam đang phải đối diện với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Số ca mắc mới tại một số tỉnh thành trong cả nước liên tục nhảy múa từng giờ. Quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc của Đảng, Chính phủ với các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, cho đến nay Yên Bái vẫn đang là một trong số ít vùng xanh của cả nước, là địa phương chưa có ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đoàn kết đồng lòng cũng như ý thức của mỗi người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện, hiệu quả là phương châm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh ủy Yên Bái trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và khoa học, đồng bộ và chiều sâu, tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp cấp bách phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả từ vòng ngoài cho đến vòng trong. Nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong những cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố Yên Bái, với hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, cùng với các chốt kiểm dịch khác nhau trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì chốt kiểm dịch tại đây được ví như thành trì đầu tiên góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Liên tục hơn 3 tháng nay, cái nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Trong bộ đồ bảo hộ kín bưng, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, đội cảnh sát thông trật tự huyện Trấn Yên, chốt trưởng chốt kiểm dịch IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vẫn cùng lực lượng liên ngành công an, y tế, quân đội thầm lặng phối hợp kiểm soát từng lượt xe, từng người, làm thủ tục khai báo y tế và test nhanh với những trường hợp ở địa phương khác trước khi vào địa bàn tỉnh. Thời điểm này, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào tỉnh là rất cao, do đó các hoạt động tại chốt kiểm dịch càng được siết chặt hơn. gần 70 cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế được chia thành 3 ca, thay nhau trực chốt 24/24 giờ. Mọi công tác kiểm dịch đều được thực hiện nghiêm ngặt, không kể ngày đêm, mưa nắng, quyết tâm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh vì sự bình yên của người dân. Đại úy Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
Bởi vì là trong cộng đồng đó có gia đình, có vợ con và có tất cả mọi người thân thích, nên là mình bảo vệ mọi người thì cũng chính là bảo vệ với gia đình mình. Đấy là đặt mục tiêu lớn nhất để thúc đẩy anh em làm nhiệm vụ ở đây, là không phải là vì cả ai cả, mà chính vì bản thân gia đình mình. Thì từ đó thì từ cái nhỏ đấy sẽ có một cái là cộng đồng chung, là tự nhiên chúng ta sẽ đẩy cao cái ý thức làm việc hơn.
Cùng với các điểm chốt chính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thành lập các chốt kiểm dịch tại các đường mòn lối mở, các tuyến đường liên thôn liên xã, nơi giáp danh các địa phương của tỉnh khác, kể cả đường thủy. Là địa phương giáp danh với các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, huyện Yên Bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn. Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ đó, huyện đã thành lập 12 chốt kiểm dịch, trong đó có 2 chốt liên ngành của tỉnh và 10 chốt do huyện, xã quản lý. Nhờ đó tất cả các trường hợp ra vào địa bàn huyện đều được kiểm soát chặt chẽ. Anh Trần Bá Huy, người dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Bản thân tôi là người dân thì tôi cũng thấy là lập chốt như thế này là cũng trong cái tình trạng mà dịch đang diễn biến rất phức tạp như thế này, thì chính quyền địa phương cũng như là thực hiện cái chỉ thị của tỉnh là cũng thành lập chốt, thì tôi thấy như này rất là đảm bảo về công tác phòng chống phòng dịch của địa bàn tỉnh nói chung cũng như là của địa phương nói riêng.
Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết:
Trong thời gian vừa qua, trong những diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam và một số tỉnh lân cận, thì huyện đã tập trung công tác tuyên truyền theo hướng đó là những người thân như của địa phương Yên Bình thì theo quy định là không rời khỏi địa bàn, thực hiện đúng các quy định về giãn cách, là ai ở đâu thì ở đấy. Thế và tập trung việc thực hiện tăng cường các chốt kiểm dịch trên địa bàn, nhất là đối với các địa bàn giáp danh của huyện Yên Bình với các huyện thị tỉnh bạn như tỉnh Phú Thọ rồi tỉnh Tuyên Quang.
Tại các khu cách ly của tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Tham gia tuyến đầu chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không quản ngại khó khăn vất vả, bảo đảm tuân thủ các quy trình tổ chức cách ly tập trung, cơ sở vật chất hậu cần kịp thời, chu đáo, công tác điều hành quản lý công dân cách ly được thực hiện chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn an ninh, không lây nhiễm chéo trong khu cách ly và ra cộng đồng. Đại tá Đặng Quốc Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói:
Các cơ sở cách ly là phải tuyệt đối bảo đảm an toàn, lắp đặt đầy đủ hệ thống camera giám sát, có người theo dõi 24/24, rồi thì tuyên truyền, rồi động viên người dân, cũng xác định người dân cũng là nạn nhân. Cái thứ hai, những trường hợp mà cố tình không chấp hành, vi phạm thì cũng kiên quyết nhắc nhở, chấn chỉnh, rồi thì xử phạt. Về tổ chức ăn uống thì chúng tôi cũng xác định sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, sẵn sàng bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo cơm chín nước sôi. Hợp đồng với các cơ sở cung ứng lương thực thực phẩm bảo đảm chất lượng nhất, tốt nhất, ngon nhất mà an toàn nhất.
Để ngăn chặn sự xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn tỉnh, từ ngày 29 tháng 7 năm 2021, tất cả những người đi đến tỉnh Yên Bái phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm phải xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế và tự trả phí xét nghiệm. Cùng với việc tăng cường trên 50 chốt kiểm dịch, tỉnh Yên Bái cũng đã phát huy vai trò của trên 1.600 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khuyến cáo người dân hai bên quốc lộ 70 và quốc lộ 32C không đi gần, không tiếp xúc khi các đoàn xe máy đi từ tỉnh miền Nam về để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đang quyết liệt triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn dân phòng COVID-19, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cho biết:
Cái giải pháp chủ yếu trong cái giai đoạn hiện nay chính là cái việc kiểm soát những người từ các cái tỉnh, các những cái vùng mà đang có dịch trở về Yên Bái. Thế và cái cốt lõi đấy là cái hoạt động của các cái chốt kiểm dịch ở các cái cửa ngõ đi vào địa bàn của tỉnh. Thế và hoạt động của các cái tổ COVID cộng đồng bám sát từng nhà, từng địa bàn để sớm phát hiện những cái trường hợp mà đi về địa phương và tuyên truyền vận động người dân khi mà đi từ vùng có dịch về thì nghiêm chỉnh chấp hành những cái yêu cầu của chính quyền, của ban chỉ đạo. Đấy là phải khai báo y tế, phải chấp hành cái việc cách ly y tế. Khuyến khích tuyên truyền cho người dân không nên về địa phương trong cái thời điểm dịch đang bùng phát mạnh như thế này, để đảm bảo được là chúng ta sẽ giữ vững cái sự an toàn của tỉnh Yên Bái.
Tính đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa có ca F0 nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn còn nhiều gian nan thử thách phía trước, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Và hơn hết, mỗi người dân hãy là một thành trì, là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, để Yên Bái luôn là vùng xanh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, khắc phục những khó khăn của huyện vùng cao, thời điểm này, huyện Trạm Tấu đang chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón năm học mới 2021-2022, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Là xã vùng cao, điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. Do vậy, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, 100% cán bộ giáo viên, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tả Si Láng đã quay lại trường. Khác với giáo viên vùng thấp, một trong những công việc sau kỳ nghỉ hè quen thuộc của đội ngũ giáo viên các trường vùng cao đó là lao động, dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp để có thể đón các em học sinh bước vào năm học mới. Đồng thời triển khai làm vườn, trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Duy Lâm cho biết.
Sau khi nghỉ phép ngày 2 tháng 8, thì theo sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường thì tập thể giáo viên trong nhà trường đã tiến hành tu sửa lại cảnh quan nhà trường, đặc biệt là phòng ở học sinh, phòng ở bán trú để phục vụ cho chuẩn bị cho năm học mới, và cũng tiến hành tu sửa lại cơ sở vật chất bờ rào cũng như là đặc biệt là vườn rau của bán trú để tạo nguồn thực phẩm sạch nhất cho các em sau khi em quay trở lại trường.
Năm học 2021-2022, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tả Si Láng có tổng số 423 học sinh, trong đó có 362 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Với đặc thù của một xã vùng cao, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, hầu hết số học sinh bán trú đều ở xa trường. Do vậy, để đảm bảo 100% số học sinh ra lớp, nhà trường phải bố trí giáo viên xuống tận các thôn bản để vận động học sinh. Thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tả Si Láng cho biết.
Từ cái công tác điều tra phân công cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập thì kết hợp cùng với việc đó là vận động tuyên truyền về công tác giáo dục đến từng phụ huynh học sinh cũng như các em học sinh để các em chuẩn bị tâm thế đón vào năm học mới, cũng như để các em có sự chuẩn bị về sách bút vở, sách giáo khoa, đặc biệt là có cả chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Bên cạnh đó thì các thầy cô còn làm tốt công tác tuyên truyền cũng như là vận động các em thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch hiện nay, rất là phòng chống dịch với khẩu hiệu 5K. Thì ngoài việc là điều tra phổ cập thì các em cũng cần thực hiện cái việc là đeo khẩu trang cũng như là thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch trước khi trở lại trường.
Cũng giống như các trường trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu, để đảm bảo các điều kiện cho 391 học sinh bước vào năm học mới 2021-2022, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Lau đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, năm học 2021-2022 là năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Do vậy, để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh lớp 2 và lớp 6, nhà trường cũng đã huy động người dân đóng góp để mua sách phục vụ năm học mới. Thầy giáo Phạm Quang Thịnh, hiệu phó trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Lau nói.
Trong những khó khăn lớn nhất của nhà trường đó là chương trình chuẩn bị chương trình sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Vấn đề sách giáo khoa thì nhà trường đã cùng với lại tham mưu với lại cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vận động bà con nhân dân là mua sách cho các em học sinh. Ngoài ra thì nhà trường cũng kết hợp với lại các cái cấp ủy chính quyền địa phương và một số các tổ chức xã hội hóa giáo dục để làm sao hỗ trợ các em đầy đủ được các cái sách giáo khoa để chuẩn bị tốt nhất cho cái năm học 2021-2022.
Năm học 2021-2022, huyện Vùng Cao Trạm Tấu có 28 đơn vị trường với tổng số trên 11.200 học sinh. Toàn huyện có 395 phòng học, trong đó có 282 phòng kiên cố, 73 phòng bán kiên cố, chỉ còn 40 phòng học tạm. Với điều kiện khó khăn của một huyện vùng cao, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước thì đến thời điểm này về cơ sở vật chất các nhà trường đã đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu học tập. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu cũng yêu cầu các đơn vị trường học đặc biệt chú ý đến công tác phòng dịch cho các học sinh khi năm học mới sắp bắt đầu. Ông Đỗ Văn Khanh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Về phía phòng giáo dục thì đã chỉ đạo các nhà trường, sau khi giáo viên trả phép là yêu cầu giáo viên về các nhà trường vệ sinh cơ sở vật chất, rồi là chuẩn bị bàn ghế, để đặc biệt là cái nhà ở cho học sinh để phục vụ cho các cháu ở, nhất là trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì các cháu thì ở đông, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường là giãn cách làm sao đó một cách tốt nhất để vừa thực hiện để học và vừa thực hiện chống dịch. Yêu cầu các nhà trường, các nhân viên y tế, các nhà trường ấy, là phải thực hiện đầy đủ các bước khi đón học sinh đến trường.
Với việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa cũng như coi trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Vũng Cao Trạm Tấu đã sẵn sàng hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 và quyết định số 23. Theo quyết định 23 thì người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Về cụ thể của chính sách này là gì? Xung quanh nội dung này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Tùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là xin ông có thể cho biết là chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái triển khai đến thời điểm này như thế nào?
Ngay từ khi chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành và được triển khai cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì đối với trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì công tác triển khai thực hiện chính sách cho vay đã được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh khẩn trương thực hiện. Chúng tôi chủ động phối hợp và làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế để kịp thời đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định cho người sử dụng lao động. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị và phối hợp cùng với các đơn vị liên quan để phổ biến cũng như nắm bắt nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Chúng tôi đã thực hiện khảo sát trực tiếp hơn 400 người sử dụng lao động trong toàn tỉnh. Qua khảo sát thì có 8 người sử dụng lao động đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn cho hơn 400 lượt lao động với tổng nhu cầu vốn khoảng trên 1 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã giải ngân cho 1 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 48 lượt lao động. Hiện thì chúng tôi đang hướng dẫn hồ sơ cho 3 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho 211 lượt lao động.
Thưa ông, là theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ thì những đối tượng nào được ưu tiên vay vốn và lãi suất vay cụ thể bao nhiêu và hạn mức vay cụ thể như nào và thời gian vay là bao lâu, cũng như là sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ thì trong bao lâu thì Ngân hàng Chính sách Xã hội mình sẽ giải ngân?
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng được vay vốn bao gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là vay vốn để trả lương ngừng việc là người sử dụng lao động có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 điều 99 của Bộ luật Lao động. Và nhóm thứ hai là vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, bao gồm hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng thứ hai là người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Về hạn mức vay thì mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế, nhưng với thời gian tối đa là 3 tháng. Về lãi suất là 0% năm và thời hạn vay là dưới 12 tháng. Còn về thời gian giải quyết công việc thì theo quy định trong vòng 4 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động thì Ngân hàng Chính sách Xã hội phải kiểm tra, thẩm định và thông báo phê duyệt cho người sử dụng lao động nếu đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng phải có thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động được biết.
Thưa ông, là trong quá trình triển khai cái gói hỗ trợ của theo nghị quyết số 68, quyết định 23 của Chính phủ thì Ngân hàng Chính sách Xã hội mình có những gặp khó khăn vướng mắc cụ thể như nào và hướng giải quyết trong thời gian tới ra sao?
Về phía các ngành ở địa phương có liên quan thì cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc xác nhận thủ tục vay vốn cho người sử dụng lao động. Đặc biệt là thực hiện cái chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh tại cuộc họp ngày 26 tháng 7 về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện việc xác nhận hoàn thành quyết toán thuế của người sử dụng lao động để làm thủ tục cho vay theo quy định, thì cơ quan thuế đã chủ động phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để tháo gỡ được khó khăn vướng mắc theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh. Thì ngoài ra thì qua cái rà soát thực tế các doanh nghiệp người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì chúng tôi nhận thấy đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm cũng khá lớn. Xét về quy mô lao động thì số lao động bình quân trên một doanh nghiệp thì cũng khoảng 25 lao động. Lên theo mức vay tối đa như quy định thì số vốn được vay tương đối nhỏ, thời gian vay lại ngắn. Nên qua khảo sát có nhiều doanh nghiệp người sử dụng lao động không có nhu cầu vay vốn. Thì trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng xác định triển khai chính sách cho vay theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, và cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm bắt nhu cầu vốn của đối tượng thụ hưởng để chủ động báo cáo Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên để tổng hợp nhu cầu vốn kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên,
tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.